Vị tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, trước khi mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thường lệ, và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng tôi được sự trở lại của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và quý vị có thể đón nghe và cùng tham gia như thường lệ. Đầu tiên vẫn là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ tại Dallas Fort Worth là 83 độ, thời tiết rất là khô ráo và không có cơ hội có mưa. Nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm là 65 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất là 70, không có cơ hội có mưa cho ngày mai. Và thứ Bảy nhiệt độ cao nhất là 85, thấp nhất là 67. Cơ hội có mưa cho ngày thứ Bảy là 20%, và Chủ nhật cũng như thứ Hai thì cơ hội có mưa sẽ lên rất cao. Sẽ có mưa rào và sấm chớp cho những ngày cho ngày Chủ nhật cuối tuần cũng như ngày thứ Hai. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với sự trở lại góp mặt của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có thể gọi trở lại trong chương trình vào phòng ghi âm để tham gia những thắc mắc của quý vị, những chia sẻ của quý vị. Và quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, như thường lệ 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại thể lệ của chúng tôi là không nhận chỉ trích một cá nhân nào được nêu ra, và không nhận chỉ trích một cơ sở thương mại nào, và cũng không nhận một những cái sự chỉ trích nói ra tên của các department nào của chính phủ. Rất cảm ơn quý vị đã giữ cái thể lệ dùm cho chương trình của chúng tôi. Và Việt Tấn xin được mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Hân hạnh được nghe tiếng Việt Tấn, và chắc số đồng bào cũng mong mỏi được nghe cái giọng nói quanh vàng của tôi, phải không Việt Tấn?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy thưa anh. Và trong thời gian vừa qua thì Tấn thấy anh cũng rất là bận rộn những cái công việc, và trong vấn đề mà hình như Tấn nghe nói là anh có cái phần ứng cử hay tranh cử gì vô trong cái chức gì của thành phố thưa anh?
Dạ đúng, thì Việt Tấn biết trong vùng Hotham City đó, cái số dân Việt Nam ở rất đông và cơ sở thương mại mình cũng là quá đông. So với Arlington, có thể nói là cơ sở thương mại của Hotham City là đứng thứ ba sau Dallas, Arlington, Grand Prairie và tới Hotham City. Nhưng mà ở đây, sau khi tôi ở đây 30 mấy năm, tôi thấy là hầu như là những đồng bào chúng ta, cũng như bây giờ Việt Tấn cứ tưởng tượng đi, cái chuyện mà trong nhà ngoài ngõ là cái chuyện mà an ninh đồng bào ở đây rất là quan tâm. Mà cả một cái thành phố với số đông người vậy, biết bao nhiêu cơ sở vậy mà nó không chịu mướn một thằng cảnh sát Việt Nam mình nào hết á, thì Việt Tấn nhìn thấy cái đó là cái đầu tiên. Mà chính vì cái đầu tiên đó mà tôi quyết định, cũng như một số đồng bào ủng hộ tôi ra tranh cử nghị viên thành phố đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Để chi có tiếng nói của mình, cũng như là tôi ép chúng nó phải làm sao phải mướn cảnh sát Việt Nam, chứ không thể nào người Việt Nam mình bị coi là cái hạng thứ ba, thứ tư ở trong những cái dân tộc mà thiểu số vậy ta.
Dạ vâng. Như vậy thì chúc anh thành công với những cái công việc mà anh đang có. Dạ vâng. Thưa anh,
nếu mà mình tôi ra tranh cử, tại vì mình da vàng chắc chắn mình cũng thua da trắng vậy ta.
Yeah.
Mà nếu mà đồng bào Việt Nam mình ở trong vùng Hotham City mà không có ủng hộ tôi, mà bỏ chút thời giờ ra đi bầu á, thì không làm sao tôi thắng được. Do đó trong những cái tuần tới tôi hy vọng có một vài lời nói với quý vị để quý vị ráng đi bầu. Vậy thôi Việt Tấn ha. Rồi.
Dạ vâng. Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây, và xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Anh tôi Preston, Toronto, Canada.
Hello anh. Chào anh.
Trước hết phải nói hân hạnh được gặp lại anh tiến sĩ Việt Tấn, và chào anh Quang Hưng.
Anh Trương Minh Ẩn ạ. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn.
Rồi anh phụ trách chương trình, quên tên.
Dạ vâng. Xin
anh Việt Tấn. Vâng, Việt Tấn. Vâng, chào anh Việt Tấn. Cảm ơn Trương Lợi. Thật mà nói đó. Hello.
Dạ vâng, anh cứ nói đi ạ. Chúng tôi nghe ạ.
Dạ, thật mà nói là phải ngợi khen một cái tinh thần yêu nước cao cả của anh Trương Minh Ẩn. Trong thời gian vừa qua, anh đã có cái tổ chức cho biểu tình.
Thưa với chú Anh Đa là mình trong chương trình mình không có nói chuyện về những cái file trước nữa thưa chú. Và Tấn xin lỗi chú nha. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, phải xin chào lại tôi không ạ?
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ. À, tôi là Đặng Luzina, tôi từ Luzina qua đây.
Chú Đặng.
Luôn.
Dạ vâng.
Vâng, và tôi vừa, bởi vì tôi nghe tiến sĩ Trương Minh Đẳng trên đài SPTN của Dallas á, tôi càng thích lắm. Qua đây mà tôi mấy tuần đầu tôi liên lạc trên đài hoài, sao nghe nói anh Đẳng không còn làm việc nữa, tôi buồn quá. Nhưng hôm nay nghe anh trở lại tôi mừng. Đồng thời tôi sẽ cố gắng ghi danh, cố gắng tôi sẽ đi bầu cử để mà ủng hộ anh, để mà có tiếng nói cho cộng đồng chúng ta. Tôi thấy bên Cali thật rất là nhiều người dân của Việt Nam mà bên này mình không có, để mà về những cái tiếng nói mình cho nó được mạnh mẽ chút đỉnh, giúp đỡ cho người công dân của mình. Đó là cái lời nói chân thành của tôi. Cảm ơn anh Mãnh nhiều.
Dạ vâng, chú có điều gì chia sẻ trong chương trình này không thưa chú? Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú một ngày thật vui nha. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Chị Tấn. Dạ, xin chào chú Ẩn Tony ở Dallas.
Anh Tony, khỏe không anh?
Dạ, khỏe, cảm ơn anh. Có cái thắc mắc là chú Trương Minh Ẩn mới nhắc là tại sao mà cái thành phố Houston City hay là cái quận ở chỗ mà chú đang ở nó không có nhận người Việt Nam mình làm cảnh sát, lý do mà tránh đó là lý do gì, và thứ hai là cái cộng đồng mà Dallas cũng đã có cảnh sát Việt Nam, Graham Perry chắc có lẽ cũng có cảnh sát Việt Nam, như vậy thì không có lý do gì mà Houston City không nhận cảnh sát người Việt Nam. Chúc cái chú Minh Đẳng cái chuyện mà bầu cử của chú được thắng lợi, và nếu mà tôi này không có ở Houston City thì có thể lên đó bầu được hay không? Dạ, cảm ơn.
Ok, cái câu hỏi của anh á là anh biết cái chương trình của tôi làm gì tấn đây á, là cái chương trình giúp đỡ làm sao đồng bào tránh được những là nạn nhân của những cái vụ trộm cướp này kia. Nhưng mà tại Houston City á, tôi ở đây rất là lâu, thì như quý vị biết trong một thời gian qua đó, thì cách đây khoảng 20 mấy năm thì tôi cũng đã từng cùng với bên FBI cũng đã bỏ tù một cái tên cảnh sát cũng lớn mà đi lấy tiền hối lộ của Việt Nam. Thì như biết an ninh cộng đồng của chúng ta là cái gì, là làm sao người dân an cư lạc nghiệp. Nhưng mà đối với cái thành phố đây sẽ dĩ mà nó không muốn cảnh sát Việt Nam là tại người Á Đông mình á, cái tiếng nói quá nhỏ và một lần kêu lên mà la lối, complain, rất là sợ sệt. Tôi không biết làm sao, lý do tại sao thua những cái dân tộc khác. Còn cái câu hỏi, trả lời câu hỏi thứ hai của anh, nếu anh ở thành phố khác mà tôi chỉ tranh một người khi tranh cử nghị viên của thành phố đó thì anh ở thành phố khác anh không được bầu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Mạnh. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết cái danh của cô luôn ạ. Hello.
Tôi là Vi ở Dallas.
Cô Vi. Cô Vi có điều gì cần chia sẻ hay có câu hỏi nào đó ạ?
À, tôi có một câu hỏi cho đứa cháu. Con bà chị.
Dạ vâng, xin
thì,
mời cô.
Một hôm thì thấy nó trong xe của nó có cái có một cái ống hút mà tự chế để hút cần sa. Thì nó làm từ một cái bình nước bình thường đó. Mà bỏ một cái ống chích vô đại khái vậy. Thì bà chị mới hoảng hồn, mới hỏi nó. Thì nó nói là không sao, nó chỉ cho vui thôi. À, một tuần nó làm một lần. À, thì đại khái nó qua nói lại. Nó nói là cái này không sao hết, sẽ không bị ghiền, không bị gì hết. À, bà chị thì rất là lo, mà tôi cũng hay nói chuyện với nó. Thì nó cứ khăng khăng cái này là không bao giờ ghiền. Cho nên tôi muốn hỏi anh Ẩn là không biết là cháu có bị ghiền không và có thể làm giúp cháu.
Dạ. Dạ chị xong chưa?
Dạ xong rồi.
Dạ xong rồi.
Chị nói bây giờ xin tôi hỏi kỹ lại cái ống, chị nói là cái ống có cái bình có nước hay là cái ống chị làm cái ống tiếp giống như là để người ta hút cái điếu mà gắn giống như có cái đầu để mà gắn giống như điếu xì gà gắn vô vậy đó, là hay là cái như thế nào ạ? Chị có thể diễn tả lại rõ.
Cái bình này là cháu nó tự chế ra.
Có nước ở dưới
ạ? Có nước giống như mấy cái bình nước mà mình mua uống
hút thuốc lào á. Lại khá giống như hút thuốc lào đi ha.
Yeah. Xong rồi nó bỏ nước vào trong dưới đáy bình.
Yeah.
Đục một cái lỗ nó bỏ một ống ống giống như cái ống.
Dạ vâng. Dạ vâng. Chị thắc mắc tôi hỏi cái đó thôi. Dạ vâng. Chị trở lại nặng.
Ok. Yeah. Bây giờ giống như chị nói sẵn đây tôi giải nghĩa luôn. Ví dụ quý vị thấy một cái bình thủy tinh á mà có cái mấy cái bùi dùi mà giống như màu vàng để chùi son á thì đó là hút crack cocaine. Còn nếu mà nó sử dụng cái bình nước á, tôi phải nhìn theo cho kỹ, đa số là nó hút từ xa. Cái hút từ xa đó nhé, là một cái sự sợ cảnh nhất của nó tôi bây giờ đó, là nhiều tiểu bang bắt đầu nó đã cho họ pháp trong vấn đề hút từ xa. Thì cái chất cần xa thì làm cho con người ta say và nhiều khi mất tự chủ. Nếu đã biết cháu có những cái và bắt gặp cái ốc đi phút đầu có những cái thứ đó đó, tôi như chị đó thì ngồi xuống nói chuyện cháu cho cháu biết rằng thêm một lần nữa chị sẽ gọi cảnh sát tới. Và nếu cảnh sát tới đó thì cái cậu đó phía dưới 18 tuổi nhá vẫn bị bắt vì cái tội mà possession of paraphernalia, tức là nghĩa là có những dụng cụ mà có chứng giám gì để hút thuốc hợp pháp đấy chị.
Thằng bé thì nó trên 21 tuổi hả?
Dạ, thằng đó, ông đó trên 21 tuổi thì cảnh sát có thể, ví dụ như không có một cái cần sa ngay lúc đó, nhưng mà cái bình đó là thằng đó, cái cậu đó có thể bị cái tiết gạch là không quá 500 đồng, gọi là classy misdemeanor. Có hiểu không?
Dạ. Yeah.
Dạ vâng, nhưng trong trường hợp này nếu mà ví dụ như họ cần anh nói chuyện tư vấn giống như là anh... À, có thể gọi cho anh để nói chuyện thêm, ví dụ như có những cái trường hợp sau này mà họ gặp những trường hợp khác đặc biệt hơn thì anh có đồng ý để gọi số phone để mà cho
bên dạ phía thì dạ. Dạ. Một cái nhất đây là một khi đã lên đài nói chuyện rồi thì cái chuyện mà quý vị mà có thêm những câu hỏi lúc nào cũng hoan nghênh hết, nhưng mà trả lời số mà muốn tùy theo số người không hết trên dịp tết.
Dạ vâng. À, như vậy chị ơi, Tấn thấy là cái trường hợp này mà như anh Đẩn vừa chia sẻ với chị đó thì thật sự mà nói là bây giờ kêu theo tôi nghĩ đó là kêu mẹ của cậu đó cứ nói ngọt với cậu đi rồi mình tìm cách để mình tìm hiểu coi cậu này cậu đang sử dụng cái gì. Giờ tôi thấy nhiều cái bình này nó bán ngoài đường nó nẫn bán ở mấy tiệm shop này kia đó.
Dạ, để anh giải thích thêm cái là cái hôm đó thấy cái xe nó có cái chất mà một nhúm những cái nhúm như một cái lá xay vụn á, ngửi vô thì nó nghe giống như mùi lá húng quế đó.
Cái này cần sa chị.
Dạ, nó cũng nói là marijuana.
Dạ vâng, cần sa. Thì các em nghĩ là hút cái này chơi bây giờ là chưa có nghiện rồi thì cũng có một phần đúng giống như các em đang nói, nhưng mà lâu dài các em sẽ đi xa hơn đó, thì nó lại là nghiện. Hả Nẵng?
Nó thì khẳng định là
đúng,
cái này không là.
Nhưng mà Thắng nhớ kỹ rằng trên đất Mỹ này chỉ có bây giờ nó có 12 tiểu bang mà legal cái vấn đề cần sa là một cái sự rất lo ngại. Ngày xưa tới giờ trên đất Mỹ này chỉ có người mọi da đỏ mới có cái thẻ được quyền carry trong người, tức là lúc nào cũng hút cần sa. Còn dân tộc miền Nam của Mỹ Châu á, Peru, Argentina rồi đó, cái cần sa này trồng khắp nơi, giống như cái lá cocaine vậy, nó cũng hút khắp nơi. Nhưng mà bởi vậy, chính vì những cái điều kiện này mà chính phủ đang suy nghĩ lại có nên là cho họ pháp tất cả những cái loại thuốc này không? Thì ở đây á, dù cái thuốc đó có lý gồ hay không lý gồ, nếu người đó hút nhiều á, cái trí nó sẽ bị mất đi và con người sẽ lơ lửng và nhiều khi cái quyết định họ không được chín chắn. Bởi vậy bao nhiêu cái án mạng ở đây đều do những cái chất cần sa ma túy gây ra đó chị.
Dạ vâng.
Dạ, cháu, tôi cũng nói với cháu như vậy, mà cháu thì nó cứ cãi thì tôi nghĩ
bây
là...
Giờ, bây giờ người gia đình á, nói thì không được, nhưng mà nếu cái cậu đó mà muốn mà có người tranh luận á, kêu cậu gọi tôi sẵn sàng nói chuyện.
Dạ. Mày, anh có thể cho số phone của anh được không anh?
Số
dạ, được. Lát chị Tấn cái chương trình
dạ,
chị
vâng.
Tấn cho.
Chúc mừng Tấn xa, dạ. Chị có viết sẵn rồi, Tấn gửi số phone cho chị. Bây giờ chị có viết chưa?
Dạ có rồi.
817-884-1306.
Dạ 5841306.
Ok, mời chị ạ. Đầu tiên vẫn nói với Tấn thấy là thường thường á, người mẹ nói giọng ngọt ngào với con là từ từ nó sẽ thoải mái hơn, chứ còn chúng ta mà cương sớm quá thì với mấy cái cậu mà trên 18 tuổi á, mình cần phải nói ngọt đó chị ha.
Dạ.
Yeah. Vâng, xin chào chị và chúc may mắn cho người bạn của chị nhé. Xin chào.
Sẵn đây trước khi nhận điện thoại kế đó, khuyên quý vị trong khi lúc nói chuyện đây đừng gọi điện thoại văn phòng tôi.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Xin được Việt Tấn, tôi có xin được.
Dạ vâng.
Con cái câu hỏi kế tiếp đó là như thế này.
Xin mời anh.
Trường Bình Đẳng, anh biết cái mấy cái license plate mà cũ đó anh.
Mấy cái bản số cũ, dạ vâng.
Có những trường, vâng, thưa anh, là có những trường hợp là họ đã có những thành phần họ gây tội phạm đó, rồi họ ra cái motor vehicle transfer notification, họ tìm cách họ đổi bản số xe đó nữa.
Dạ, đó có anh. Dạ.
Vâng, có, vâng ạ. À, khi mà họ đổi bản số xe rồi đó thì cái bản cũ á, nó coi còn như là nó detox, nó không có còn hiệu nghiệm nữa. Bây giờ mở vào cái computer system của city đó hay là của cái tiểu bang đó thì không biết cái bản số đó, địa chỉ hoặc là tên tuổi người đó đâu anh.
Ok, nó tùy theo cái cách mà okay.
Đó là cái thưa anh, đó là cái sơ suất của chính quyền đó, đó là kẻ hở của pháp luật đó.
Dạ, không.
Ý kiến của tôi là dạ, là muốn
ý kiến anh hay
giữ lại cái information đó mặc dù là bản số cũ, không biết có được không.
Rồi cái bản số cũ khi anh bán cái xe anh lấy lại được, nhưng mà đây á, nó có những cái trường hợp mà sơ suất như thế này. Thí dụ như chiếc xe anh bán cho người ta rồi á, thì đương nhiên cái tên anh không còn trong số bản số nữa, cái bản số đó kể như dispose. Như nếu ai dùng cái bản số đó, ví dụ như bán cho một người thứ hai đổi bản số mới rồi dùng bản số ở đâu nó lấy lại, anh hoàn toàn tên không có trong cái system đó, có là ai là chủ trước của bản số này thôi, nhưng mà cái bản số đó không có giá trị, anh không có dính dáng gì. Nhưng nếu anh đậu chiếc xe ở nhà quá cũ, anh kêu mấy đứa dân gia mà nó bán sắt bán đồ đó, anh hiểu không, kéo đi đó, nó không cần tay tàu gì hết á, thì cái bản số nó vẫn còn nằm ở trong cái motor vehicle registration. Nếu anh không khai báo là tôi đã chiếc xe, cái xe này tôi hoàn toàn là dispose rồi, tức là sa thải rồi, thì cái tên bản số đó nếu nó dùng mà một khi có chuyện gì nó cũng trở lại anh. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, dù nó có trở lại anh làm cho rắc rối phải lên sở cảnh sát khai báo lý do tại sao mà bản số này vậy, nhưng mà cái ăn chắc ăn nhất á, nếu anh muốn giữ bản số lại cũng là một chuyện hay. Tôi thấy có nhiều người á, có bản số cũ họ đem gắn ở trong cái gara của họ đó, nhưng mà đó cũng phải chưa cái hay, lỡ nó cạy gara mình nó lấy cũng được. Tôi như anh á, bẻ cho thiệt là công rồi xong dục vô thùng rác. Cái thứ nhất, nếu anh dục chiếc xe của anh mà cho người ta kéo đi để bán như 50 đồng chiếc xe đó để nó ép thành sắt á, thì anh làm ơn lấy bản số đó lợi dục bỏ, đừng để dòng cây trăng da mà sau này người nào tìm được rồi rắc rối cho anh. Ở tù chắc chắn là không, ví dụ như nó cướp của giết người đi, nó cũng nhờ cái đó để nó điều tra coi ai là chủ bản số thôi. Ok, giờ đó quý vị nào mà cái xe không còn xài được, làm ơn register xuống dưới Austin là chiếc xe này không còn là chủ quyền của tôi đã bán rồi.
Nếu mà không muốn phiền phức, còn tốt hết là cứ giữ bản số của mình cất ở trong nhà để lót đường đi cũng được, không sao. Hello anh. Vậy hả?
Dạ, nếu là... Cũng chúc mừng anh có một cái cơ hội làm nghị viên thành phố anh. Cũng hy vọng...
Dạ, tôi cảm ơn. Dạ.
Bỏ phiếu cho anh. Vâng.
Xin chào anh nha. Chúc anh một ngày là thật là nhiều niềm vui nhé. Xin chào anh.
Xin chào.
Xin chào khán giả cuối cùng trong phần 2. Phần 1 chúng tôi sẽ bước qua trong phần 2. Dạ vâng. Xin chào ạ. Vì nào đang đợi trên đường dây đó?
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn chú ơi.
Dạ, tôi là Đặng ở Phong Ren. Tôi nghe bản số xe bây giờ, hồi sáng này tôi ra tôi nhìn cái xe con tôi ở phía trước. Tại sao nó mất cái bản số xe? Tôi chạy vô tôi hỏi con tôi hỏi, ủa sao xe của ba mới sinh ra đây mà người ta mất hai tấm bản số? Ta phải kêu gắn bản số của ta mà sao của con gắn con cái ở phía sau rồi ạ? Ở trước không có, ngay cái chỗ cái dấu mà gắn bằng số xe sao mất. Nó nói vậy hả, con không đâu biết. Bây giờ trường hợp đó là anh nghĩ là cô cần phải cớ với cảnh sát hay là làm...
Yeah. Ok, dạ không cần quá. Ok, bây giờ trả lời anh ngắn gọn đây.
nếu cái bản số xe đó đậu ngay đó, anh gọi cảnh sát có nhiều thằng nó làm, nhiều thằng không, báo cáo mất cái bản số xe để chi. Trong cái thời gian này á, ngay tại chỗ anh cầm cái bản số xe còn lại của anh lên trên cái chỗ mà đóng thuế xe đó, anh xin đổi bản số này tại chỗ. Tại vì á, sẽ dĩ năng cấp một cái bản số xe trước của anh á, để về nó gắn vô trên xe sau, nó chạy ngang mấy cái thô quê để anh bắt đầu anh sẽ nhận được cái bill bây giờ. Ngay tại chỗ nha. Nếu giờ này còn á, anh đổi bản số ngay tại chỗ. Ok?
Bây giờ về lấy cái bản số xe sau, chạy xuống Dallas để mà chỗ đóng thuế xe đó là xin bản số khác.
Đổi bản số, dạ.
Đổi bản số là nói là tao mất cái bản số, có ai cãi mất cái bản số trước rồi. Rồi sau đó anh về, anh gọi báo cáo cảnh sát, mà nếu nó bận rộn quá, nó không làm gì hết. Ít lắm anh cũng có gọi cho tổng đài là anh đã báo cáo rồi. Ok không? Để anh chi là ok. Có ai chạy ngang xa lộ ngay bây giờ thì anh có thể dùng cái đó để nói chuyện cái tụi thô quê. Tại vì cái tụi thô quê bây giờ sẵn đây nhắc đồng bào luôn. Nó bây giờ đã được luật lệ của Austin và hầu của Federal luôn á, là nó rất là có quyền hạn. Nếu quý vị không trả là quý vị có thể bị bắt. Ok không?
Dạ, dạ, dạ,
cảm ơn. Chú, như vậy thì chú phải gọi luôn. Chú có sâu thét không?
Họ không có, để về nói cho con gái nó.
Dạ vâng, nếu không có sâu thét thì không cần phải gọi lên sâu thét để mà báo là tôi đổi bản số. Còn nếu mà có thì chú phải gọi lên sâu thét là mình đổi bản số mới. Rồi, chào dạ, chú không. Ha.
Dạ,
chào
hỏi chú. Cái nữa, tôi ở cái City Pharma Trend mà con tôi mới để Dallas là này kia là tôi được đi bầu không?
Dạ không, thí dụ như Farmer Brand tùy theo, chẳng hạn như cái vụ cao ti anh đi bầu đâu cũng được. Chẳng hạn như Houghton City ở đây hay là Watt Park nó đều để là Forward, tại vì hồi xưa cái thành phố Forward lớn nhất. Do đó cái chữ Dallas ăn thua cái zip code của anh thôi, anh ở zip code nào, cái thành phố anh có mấy zip code, anh chỉ được đi bầu trong đó tùy theo chứ chứ không phải là cái nào cũng vậy anh.
75234. Nhiều khi để Farmer Brand, nhiều khi để Dallas.
Trong dạ vâng, chú thuộc công ty Dallas hả chú?
Chưa là Dallas hết á.
Chú thuộc công ty Dallas hả chú?
Dạ, đi bầu được hả?
Chú bầu của ai? Của Dallas thôi, chứ còn ở Fort Worth là không được thôi chú.
Sorry, tôi tưởng...
Dạ, tôi xin chào chú, chú, dạ. Dạ vâng, mình trở lại trong phần 2 nữa.
Dạ, cảm ơn dịp á.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong chương trình trong nhà ngoài phố sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời máy.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốc à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Bà, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Hay tới rồi nha, vậy là từ nay khỏi cần công phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí. Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salonpas gel.
Đã có sữa Ensure bột.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial. 972-485-1222.
Rượu ngon phải có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm xin mời đến P3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi xin mời đến với 3 Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Grammy Martin XO 119 đồng 99 cent, Grammy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu Batel XO giá đặc biệt.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm.
Tree Guy Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Bán nhà nhanh trong dịp lễ Thanksgiving và Christmas, hầu hết khách hàng khắp nơi đổ dồn mua nhà vào mùa này. Quý vị muốn bán nhà, đổi nhà, xin liên lạc Melissa Lan Bùi, nhà mới trên thị trường ở Arlington, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 265.000 đồng. Ở Calin, nhà Model Home của Grand Home, 225.000 đồng. Ở Mascus, gần South Eastmore, 165.000 đồng. Mua nhà mới, quý vị lời từ 5.000 đến 20.000. Nhà mới ở Calin gần chùa Đào Quang, khách hàng đã lời 17.000 đồng, giá từ 224.000 đồng. Nhà mới ở Plano, trường học tốt, khách hàng đã lời 20.000, giá từ 380.000 đồng. Nhà mới ở McKinney, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 185.000 đồng. Nhà mới ở Rockwell, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 250.000 đồng. Melissa Lan Bùi có nhà mới đang lên mỗi ngày và trên thị trường có cả 40.000 căn nhà để quý vị lựa chọn. Xin liên lạc Melissa Lan Bùi, Top Producer của KL William, 972-251-0297, 251-0297.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: cà phê Drummond 3.99 một lon, nước mắm Ba Cua 2.99 một chai, cua Dungeness 6.99 một pao, đùi gà 69 cent một pao, hồng giòn 1.29 một pao, táo Nhật 89 cent một pao, chôm chôm tươi 1.89 cent một pao, cải ngọt 79 cent một pao, chu đủ xanh 2.99 cent, xà lách xanh 59 cent một bó. Chợ New Trường Nguyên Co Linh, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Thông báo của nhà quản Wrestling, kính gửi cộng đồng Việt Nam và Á Châu hải ngoại. Ban lãnh đạo nhà quản Wrestling xin chân thành cảm tạ sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt đã chọn nhà quản Wrestling là nơi lo việc hậu sự cho quý vị và người thân trong rất nhiều năm qua. Để tiếp tục phục vụ quý đồng hương một cách chu đáo hơn, trong thời gian tới, chúng tôi rất hãnh diện thông báo là nhà quản đã chọn được cô Anna Huệ Nguyễn thông thạo hai ngôn ngữ Mỹ Việt để làm việc trực tiếp với quý vị. Hơn 2 năm qua, Anna Huệ Nguyễn đã thể hiện cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng với phương cách phục vụ của Anna Huệ Nguyễn. Nếu cần bất cứ phục vụ gì hoặc cần giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho hậu sự, mua đất nghĩa trang, mua trước dịch vụ mai táng, xin quý vị liên lạc trực tiếp với cô Anna Huệ Nguyễn 469-226-7073, 469-226-7073. Nhà quản Wrestling rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và quan tâm của quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em. Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559, 333-6559. Nhà mới xây năm 2000 ở khu Rolex gần hồ và Freeway 190, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 3.000 square feet, 215.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà khu Sheraton góc đường trên 3.700 square feet, Tây Nam 1999, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, giá 275.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà mới gần giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gần chùa Đạo Quang, gần thánh thất cao đài Golden, bắt đầu từ 200.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi sẽ được trở lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần 2. Mời quý vị tiếp tục gọi vào phòng ghi âm để gửi câu hỏi, chia sẻ cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với số điện thoại 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc là chúng tôi không nhận chỉ trích tên tuổi cá nhân của ai hay một cơ sở thương mại nào hoặc một department nào của chính phủ. Rất là cảm ơn quý vị và quý vị... Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình và kính chào anh Trung Minh Đẳng trở lại trong chương trình ạ.
Xin chào Việt Tấn.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có ba vị đang đợi trên đường dây. Mình tiếp tục tiếp chuyện với khán giả luôn cho anh Đẳng ha.
Dạ, bên này đắt khách quá.
Xin được chào khán giả tiếp theo. Có ba vị đang đợi, dạ.
Hello, xin chào chú Ẩn, xin chào Việt Tấn.
Cho biết tên luôn ạ.
Cháu Tinh Dũng, cháu Tinh Dũng ở Phú Quốc.
Mời anh Dũng.
Cháu muốn hỏi chú Ẩn với Việt Tấn hay là bà con nghe đài ai biết chỉ dùm. Cháu muốn dịch mấy cái giấy khai sinh, giấy hung thú từ tiếng Việt qua tiếng Mỹ mà nó có hiệu lực á. Ngồi mong phòng luật sư ra thì những chỗ nào mình có thể làm được.
Hello, thưa
đó
anh.
Là câu thứ nhất.
Thưa anh, Tấn xin hỏi anh này nhé. Có phải làm hồ sơ bảo lãnh thân nhân anh không?
Đúng rồi anh.
Bây giờ thì theo như Tấn biết, một là anh tới văn phòng luật sư, hai là anh ở Việt Nam mà dịch cái đó phải có bảo công chứng đó, thì anh phải dịch ở những cái nơi nào mà có cái giá trị mà chính phủ Việt Nam nó chấp nhận á, hoặc là thì mới được, thưa anh.
Bây giờ vậy đi, nếu anh gọi là văn phòng, tôi có một cái người ở cái vùng của anh á, ok không? Người ta chuyên môn làm những dịch vụ về này, rồi tôi giúp đỡ giùm cho.
Có thêm câu hỏi nữa là như cái nhà mình đứng tên hồi xưa giờ, bây giờ mình muốn bỏ tên vợ mình đứng tên chung thì cái cơ quan là chỗ nào mình đi tới mình làm, thưa chị?
Ok, cái đó anh phải hình như Việt Tấn mình phải sang lại cái title mới, nhưng mà đối với tôi á, bây giờ cái nhà anh có đứng tên một mình hay không á, luật lệ của Texas dù anh có hôn thú hoặc là anh có không có hôn thú mà gọi là common law marriage theo tôi biết đó nha. Thì những cái gì tôi trả lời bằng vấn đề dân sự đó thì đó là những cái kinh nghiệm của tôi cũng như Dương Tấn cũng trả lời trên kinh nghiệm đó thôi. Còn về hình sự thì tôi trả lời chắc chắn hơn là dù có tên hay không tên, tài sản đó bà vợ anh vẫn có 50% trong đó, trừ khi anh có giấy đồng ý trước khi lấy nhau đây là tài sản riêng tư thì nó khác nhau. Ok.
Hello anh.
Cảm ơn.
Ok anh hả?
Cảm ơn. Cảm ơn Dương Tấn.
Dạ vâng. Xin chào. Hello Nặng, cái vụ mà thông dịch mà giấy phiên dịch giấy khai sinh hay là những cái chứng từ gì mà trong cái hồ sơ bảo lãnh đó, thì, thì Tấn được biết là sau này hồi trước thì mình phiên dịch sao không biết cũng được, nhưng bây giờ tôi hình như là bên cái phía Việt Nam, từ Việt Nam á là nó có một cái luật mới, Tấn mới nhìn thấy trên news thôi, tức là phải có cấp phường với cấp cấp huyện á thì sẽ có một cái người thông dịch viên ở đó rồi dịch xong rồi chứng luôn tại đó thì nó mới có giá trị. Còn mấy cái thông dịch khác mà không có, giống như là phiên dịch ở mấy cái văn phòng thường á, là phải đi qua phường á, tức là người ta ở giữa, người ta ăn tiền cò đó.
Dạ dạ, cái đó đúng vậy Tấn. Dạ. Là mình nói về bên Việt Nam thôi, còn dạ, bên đây á, cái người nào thông dịch á, chịu trách nhiệm trước cái notary public đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thành ra cái chuyện nó quan trọng. Còn ở bên Việt Nam, yes, đó là phương pháp để tụi nó ăn chặn với nhau vậy Tấn.
Dạ vâng, thì đó là điều Tấn biết được. Còn nếu không á, nếu mà lo văn phòng luật sư ở đây hay là làm gì đó thì người ta sẽ lo hết cho mình, cái đó vấn đề là khác. Còn mình làm riêng ở ngoài thì coi chừng mình dịch ở đây rồi cuối cùng cái bản đó không có hợp lệ hay gì đó thì mình phải hơi dò xét kỹ trước. Dạ.
Dạ, tại vì giờ Tấn nói về vấn đề thông dịch đó, có một số người đó, tôi thấy khi nào mà tôi rảnh tôi đưa giờ Tấn coi tôi hết hồn luôn. Tôi không hiểu làm sao mà dám thông dịch mà dám ngay giữa tòa. Tôi nói thật, giờ Tấn ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Vậy mà dám đi thông dịch ở ngoài tòa, ok ha.
Dạ. Dạ, xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cho biết quý danh ạ. Alo, vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Alo.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Alo, tôi Vinh Vinh, ai liên tên Việt Tấn.
Chú
chào
Vinh.
Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Chú Vinh có câu hỏi hay có chia sẻ đi chú Vinh.
Đó, tôi đi kỳ rồi tôi đi đổi bằng lái xe á.
Dạ vâng.
Thì người ta nói là tôi cần phải mang kiếm để mà lái xe. Thì tôi đi làm cái kiếm, tôi mang thì không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà khi mà tôi mang cái kiếm nó vô thì trời nắng á, thì tôi cảm thấy là nó khó lái hơn là mình mang cái kiếm mát anh Ẩn. Thì mình nó cản trở tầm nhìn của mình á, thì tôi thấy mang cái kiếm mát thì nó lái được hơn là mang cái kiếm kia. Thì như vậy thì mình phải làm sao nặng?
Ok, anh đi lại bác sĩ về kiếm đó, họ có thể làm cho anh cái kiếm mát mà nó trùng với có cái độ trong đó luôn để anh lái xe, hoặc là cái kiếm mà nó đổi màu đó, nó gọi là transparent đó, tức là khi anh vô trong tối thì nó đổi màu trắng mà ra ngoài nắng nó đổi màu đen. Cái kiếm nó hơi mất tiền một chút. Nhưng mà nếu anh á, mà một khi anh đã đi thi, anh mang cái kiếm đó rồi mà nó để trong bàn lái anh á, mà cảnh sát ngừng á, mà nếu anh không á, lúc nào anh cũng có để cái mắt kiếm trên cái đùi anh, thì ok, nói tao mới lấy xuống đây, cho còn nó chạy ngang. Mà nó, nếu nó chạy từ ở trước mặt mình tới, nó không thấy mang kiếm, nó chừng vòng lại, nó stop anh gì, lý do gì mà cái bằng anh để là có mang kiếm thì anh bị ticket, ok không?
Dạ, dạ cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ, xin chào. Dạ vâng, có nhiều người họ bị ra ngoài nắng mà đôi khi phải cần có kiếm đen mới sử dụng, mới có thể lái xe được. Như em là lâu lâu em phải xài kiếm đen ngoài nắng chứ không xài.
Dạ, nhưng mà Việt Tấn mua cái kiếm mà đổi màu vậy Tấn.
Dạ vâng. Vâng, thì ý Tấn nói là Tấn cũng chưa có cần đeo kiếm. Tại vì dạ, Tấn chỉ là hơi lạ, mà lão thôi chứ không phải là cận thị.
Tao nên... còn trẻ măng mà mới 40 mà làm gì.
Tức là nhìn gần bây giờ thì không thấy, nhưng mà nhìn xa thì rõ lắm, mình nhìn xa đếm từng chiếc lá luôn à.
Nhưng mà tiền giấy 100 thì đứng xa cái nào cũng thấy.
Đúng rồi, số 1 là nhìn thấy rõ, mà 2 số 0 nhìn càng rõ hơn. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, xin chào Việt Tấn.
Tôi biết tên của chị luôn ạ.
Chào chú Ẩn.
Dạ, chào chị.
Cho chú Ẩn cho con hỏi, giống như là chồng con ổng làm mất cái thẻ xanh mà con đi chụp hình lăn tay lại rồi. Mà nó nói 8 tầng gửi về, mà sao 8 tầng rồi không thấy nó gửi chú.
Yeah, ok, nếu mà chị nói về vấn đề mà của liên bang đó, hoặc là dạ, Trung Quốc đó, thì cái chuyện 8 tầng là kiểu giống như kiểu mình xin lỗi, mình nói đây là hứa lèo á. Trên đó không bao giờ mà có vụ 8 tầng, giống như á, tôi bảo lãnh cho gia đình đó, nói là tháng sau là sẽ được phỏng vấn, mà tới năm sau mới phỏng vấn. Thật ra chị chịu chờ chừng một vài lần nữa, nếu không á, chị có thể lên văn phòng khiếu nại để coi hồ sơ. Còn nếu mà chị thấy thiệt lâu á, chị gọi văn phòng tôi giúp cho, tại ngày mai đây á, ví dụ như, nhưng mà bây giờ chưa cần, là tôi đi ăn uống với tụi sở ngoại kiều, bạn tôi trên đó đông lắm, tôi có thể giúp đồng bào qua vấn đề, tôi sẽ hỏi có cái gì rắc rối hay không. Chứ còn chừng nào nó cấp cái thẻ trở lại cho chị thì cái đó tôi không hứa được, ok không?
Alo chị, chị ơi, chị chính phủ đang đóng cửa mà chị chờ mở cửa đi rồi chị mới khiếu nại được chứ.
Việt Tân nói đúng rồi, mình quên đi Việt Tấn.
Thì có mấy người bạn của Tấn mới đi bảo lãnh qua đây nè, tức là đi ODP qua đây đó, đi anh em. Yeah. Thì bây giờ họ đi, thay vì họ nộp liền thì họ có social để đi làm liền, nhưng lần này á, nộp thì cho ghi danh nhưng mà cấp social á, thì không có văn phòng làm việc. Chính vì vậy họ phải ở không đi chơi rồi chứ chưa có được đi làm kìa. Đó,
ok
hả chị ha?
Đúng vậy. Việt Tấn đúng luôn. Yeah.
Alo chị, vậy là đợi chính phủ mở cửa nha. Xin chào chị. Chúc chị nhiều may mắn. Thưa anh, mà có nhiều cái giấy tờ như là sổ sổ nè, hay là cái gì mà có liên quan đến liên bang anh vừa nói đó, hình như là có một phần là họ chỉ để đó, cho ghi danh nhưng mà để đó, chứ họ không có làm việc á, là
giống như một cái vấn đề tôi thấy rõ ràng là Diệp Tấn là vấn đề mà hồ sơ nạp đã đến cái lúc là được phỏng vấn với Diệp Tấn, nó ngâm tôm đó. Nếu Diệp Tấn gọi và từ sau bỗng nhiên có tên gia đình mình, do đó quý vị nào nằm trong trường hợp đó thỉnh thoảng phải tìm số điện thoại và gọi hối thúc nó, có nhiều lúc chờ nửa tiếng đồng hồ mới nói chuyện với mình đó Diệp Tấn.
Dạ vâng, thì Tấn thấy cái hệ thống ở bên sở di trú, Tấn thấy cái email đó là sướng nhất, anh còn mình gọi thì cũng được nhưng mà đợi thì lâu. Nhưng mà email thì thế nào họ cũng trả lời. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Nếu quý vị nào còn thắc mắc, còn muốn chia sẻ hay là có câu hỏi gì thì xin gọi ngay vô ngay bây giờ nhé. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với anh Trương Minh Ẩn. Trong cái thời gian vừa qua rất là khá dài thì không biết anh có câu chuyện gì đặc biệt.
Dạ, có một cái câu chuyện mà về vấn đề mà đặt máy quay phim ở trong nhà đó gì đó.
Dạ vâng.
Ví dụ như có một cái anh đó gọi điện thoại hỏi tôi là nghi là cô vợ là có tình ý với một cái người khác lớn tuổi hơn ở trong nhà. Thì ông ta có quyền mua máy quay phim để bỏ trong cái phòng đó, gài vô cái phòng đó không, mặc dù nhà ông ta. Cái trường hợp đó là quý vị nhớ kỹ, quý vị chỉ để bỏ máy quay phim trong đó, ví dụ như đứa nhỏ trẻ, mình ngủ mấy phòng bên đây, mình có cái truyền hình để nhìn coi đứa nhỏ tình trạng sức khỏe và an toàn của nó. Nếu mình có đứa con mà trên 18 tuổi đó, vậy Tấn,
dạ vâng,
mà mình muốn bỏ cái máy đó, đứa con đó phải trong điều kiện một là handicap, hai là bệnh, mà trong thời gian đó mà thôi. Nếu đứa nhỏ trở lại bình thường á thì mình không có nên để trong đó, tại vì ai cũng có privacy khi đứa con 18 tuổi trở lên. Do đó quý vị á đừng có ghen tơ hay là đừng có bực mình. Quý vị mua máy, quý vị gắn vô đó, cái quý vị chụp được con phim mừng quá trời đi la khắp nơi. Cuối cùng á, cái người vợ quý vị, người bạn đời quý vị hay là bất cứ ai quay ngược lại gọi cảnh sát thưa thì quý vị vô khám ngay tại chỗ. Đó là quý vị báo lời tôi không được trong đó. Còn nếu nhà quý vị á, mà tất cả các phòng đều có máy quay phim á, thì quý vị đừng cho người lạ ở. Và thí dụ như có ai mà vô trong đó nói quan in cho ta biết ok, trong phòng này tôi có máy quay phim, để tại vì con tôi đưa ngủ, chẳng lẽ quý vị vô xin ngủ một đêm bạn bè mà tôi phải lấy máy quay phim ra, cái camera ra là sao? Thì cái đó tùy theo hai người quốc với nhau. Nhưng mà quý vị một khi thâu hình thì cái người một trong hai người mà ở trong đó biết quý vị đang thâu hình thì cái đó legal, mà những người trong phòng đó không biết quý vị thâu hình là kể như quý vị là làm chuyện phạm pháp. Ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ nói sẵn đi, bà vợ bà tư tình với một cái ông nào mà ông đó mướn phòng trong nhà, mà thường thường đóng cửa vô mình đâu có đạp cửa gì đó, mà cái ông đó nói với ông chồng biết là vợ mày cứ vậy nó ok, mày làm ơn giúp tao đi để chi tao bỏ nó, thì khi đó cái người một trong những người mà dính dáng vô trong cái phòng đó biết rằng anh đưa ngoài này thâu hình hoặc thâu băng thì cái đó legal. Còn nếu hai người người ta kín đáo, người ta làm chuyện gì ở trong đó mà mình đặt cái máy thâu hình hoặc là thâu ăn, quý vị ở tù. Nhớ vậy ha. Nhưng mà nhớ kỹ rằng trên đất Mỹ này có 12 tiểu bang. Khi quý vị thâu băng, quý vị phải cho người ta biết, người ta không đồng ý quý vị không được thâu băng. Tiểu bang Texas không nằm trong cái luật lệ đó. Tiểu bang Texas chỉ cần một người biết thì quý vị thâu băng. Do đó cái câu tôi á muốn nhắc nhở quý vị, một khi làm gì quý vị mà nghĩ rằng á quý vị không có chắc chắn á, gọi điện thoại hỏi tường tiếng, hoặc là quý vị tìm một vị luật sư nào ở gần dùng quý vị để quý vị tham khảo thì nó chắc ăn hơn. Đừng có sợ tốn đồng bạc mà cuối cùng đưa mình vô tù tiền bail nó 90.000 đồng ở giữa Tấn ha.
Dạ yeah, vâng. Trong cái trường hợp vừa rồi thì Tấn thấy một người ở trong nhà chung với mình mà mình có cái nghi ngờ như vậy, thì bây giờ Tấn theo cái nhận xét mà khách quan, tức là Tấn là người chính giữa nhận xét đó, thì hỏi ông chồng này còn yêu bà vợ không. Nếu còn yêu á, thì tự động đuổi cái người kia ra khỏi nhà đi. Tức là âm thầm gọi người kia nói chuyện, tôi không muốn anh ở trong nhà mất hạnh phúc gia đình tôi, cho anh đi. Mà nếu cho người đó đi mà bà vợ bà không đồng ý đó thì lại là chuyện khác. Nhưng mà mình nói thẳng luôn là vì anh muốn giữ cô bà vợ, tức là giữ hạnh phúc gia đình, cho dù là họ đã có đi đêm với nhau rồi, nhưng mà mình bỏ đi, mình kể như cái chuyện đó là chuyện không biết đi, bây giờ kêu ông kia ra khỏi nhà. Xong. Rồi còn cái phần mà em xin lỗi anh Ẩn là nếu mà trường hợp đó em với ông đó nữa đó, không được quay phim. Mình bỏ cái máy thâu, bây giờ cái máy thâu băng á, thâu hình, à, quên thâu tiếng. Thâu ông âm thanh á, anh thưa anh Ẩn. Liện đại
đó. Cái đó illegal luôn vậy Tân.
Dạ thưa anh là em biết là illegal nhưng mà em chỉ biết là họ có phản bội mình hay không thôi chứ còn thật sự mình đâu có đưa cái băng ra ngoài.
Nếu mình giữ trong đó rồi thỉnh thoảng mà nhá cho bạn nghe sơ sơ mà không có bằng chứng.
Dạ vâng thì đó mình chỉ biết, tức là mình tìm hiểu là họ có phản bội mình hay không thôi là dạ, để đúng, mình nghe được cái tiếng nói âm thanh giống như là cái bà mà có một cái câu chuyện xảy ra đó là bà đó bà gửi con cho bà baby ở nhà của bà ta. Rồi tự nhiên thấy bà mỗi lần mà bà mẹ bà đi ra khỏi nhà đó, đứa bé nó run rẩy, nó sợ hãi quá. Có vẻ như là con mình nó sợ hãi quá trước khi bà đi làm đó, bà thấy kỳ quá, cho nên bà bàn với ông chồng thôi. Bà mua cái máy mười mấy đồng bạc bà liền dưới sofa. Thì rõ ràng bà bắt trên báo nó lên quá trời.
No. Cái đó lý do ấy vậy Tấn.
Dạ.
Dạ, cái đó là tại vì nhà đó là nhà của bà.
Dạ vâng.
Mà cái một trong những người mà dính dáng đó là con của bà.
Thì vâng, thì ý Tấn nói là cái này bây giờ đó, nếu mà nói illegal đi thì mình chỉ nghe mình biết được vợ mình có ngoại tình hay không thôi. Chứ còn thật sự mình cũng không đưa ra ngoài. Mình không có đưa ra tòa là vấn đề đó. Thì ý Tấn nói là thôi bây giờ nếu thâu hình thì nó có nhiều cái có thể là sẽ ở tù thì thôi thâu tiếng thôi. Thâu tiếng rồi mình nghe mình biết con vợ mình có hay không thôi. Thưa anh, biện pháp.
Thì cái gì Tấn nói tôi đồng ý. Nghe tiếng đỡ tức hơn mà thấy hình, cái đó ám ảnh suốt đời.
Thì bây giờ Tấn chỉ hỏi là ông còn yêu vợ ông hay không? Nếu ông còn yêu vợ thì đuổi cái thằng già nào đó trong nhà ra đi. Đó, Tấn nói thẳng luôn. À, rồi là giữ hạnh phúc gia đình của mình, chứ đừng có nghi ngờ này kia nọ rồi cuối cùng mất hạnh phúc. Còn nếu mà không còn yêu vợ nữa đó, xin lỗi. Trước sau gì cũng phải ly dị. Thành ra nếu còn yêu vợ thì đuổi cái ông già hay người già nào ra khỏi nhà đi. Tính sao?
À, cái an toàn nhất á, là giờ Tấn biết á, bên đây ai cũng làm bù đầu tóc rối.
Dạ vâng.
Thì vợ chồng làm bù đầu tóc rối mà về lo con trước xong có cãi vã. Có những cái người mà mướn chung nhà đó, nếu mà muốn thừa nước cục thả câu thì ông chồng chửi thì ông kia vuốt. Thì vuốt riết cái bỗng dưng là gần gũi sanh luyến ái thôi.
Dạ
thì
vâng.
Cái quan trọng nhất muốn giữ hạnh phúc gia đình, đừng cho cái người lạ trong gia đình, dù đó là anh em ruột của mình cũng vậy bây giờ đó.
Còn nếu mà thí dụ như bây giờ Tấn xin lỗi, mình còn yêu vợ mình quá đó, mình không phải là hâm dọa người kia mà nói nếu anh còn tới lui đó thì tôi sẽ bị upset đó. Mà tôi bị upset đó là không biết chuyện gì xảy ra đó nha, thì mình nói vậy thôi. Thì ý Tấn nói là không phải là mình hâm dọa người ta mà mình giống như mình còn yêu vợ, mình muốn giữ vợ của mình, không muốn người kia lại dụ dỗ vợ mình nữa, thì mình phải có đủ mọi biện pháp, nhưng mà đừng có nên làm ra những cái chuyện mà tù tội để mà con của mình phải khổ là có người cha phải ở tù đó.
Dạ, thì đa số những cái vụ mà một khi mà người đàn ông, người đàn bà mà dính dáng với một cặp vợ chồng nào của người ta vậy đó,
dạ vâng.
Thì dù người hiền cỡ nào đi nữa, thường thường á, họ mất trí khôn và cái chuyện mà án mạng rất là dễ dàng xảy ra. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề mà liên hệ, đừng có để chỉ vì có một xin lỗi mình nói một phút mà quy hoàng hay cái gì đó, rồi ngồi tù suốt của cả cuộc đời mình thì anh thật hoặc là bị chôn chết bỏ vậy đó.
Có hai vị, ba vị và vẫn xin lỗi vì chúng tôi trong phần cuối và với cái phần cuối cùng thì chúng tôi không nhận được nhiều. Xin được chào khán giả cuối cùng, còn hai vị kia chúng tôi xin hẹn với hai vị vào tuần sau, hoặc là quý vị có thắc mắc đặc biệt nào thì quý vị có thể gọi số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn 817-884-1306. Xin chào khán giả đang đợi rất là lâu. Hello.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Minh
à. Chú Minh ở thành phố nào chú Minh?
À, tôi ở Gia Lần.
Xin mời chú Minh.
Tôi xin hỏi anh Ẩn một câu, anh vừa rồi anh nói đó là đặt máy quay phim ở trong phòng á là cái đó là illegal, không có được, cho dù là hai vợ chồng. Nhưng mà tôi coi cái show trên đài đó, khi mà nhờ thám tử á, thì nó đặt máy quay phim, nó quay lại những cái cảnh mà cái người vợ ngoại tình á, rồi nó chiếu lên TV, là cái đó có hợp pháp không anh
ạ? Dạ thưa, đối với tiểu bang Texas nó gọi là illegal wiring, illegal recording á, là khi nào những người có nằm ở trong một cái hoàn cảnh đó mà họ không biết. Còn thí dụ như cái người, một trong những hai người đó mà biết có quay phim thì legal, còn những cái chuyện trên show đó, chẳng hạn như anh thấy cái show mà Jerry show mà quýnh nhau nó chửi ông sùm đó, có nhiều lúc nó không có những cái chuyện thiệt sự thì nó mướn người ta nó làm thôi.
Do đó cái chuyện đó là trả lời với anh thì tôi trả lời không được, tôi chỉ nói với anh là cái chuyện gì nên làm đúng luật và cái chuyện gì không nên làm đúng luật. Còn cái chuyện của tụi TV thì anh nhớ rằng câu mật sầu thôi, thì tôi không hiểu cái chuyện đó có thiệt hay không. Còn cái chuyện mà đánh, thí dụ như, ok, nó chạy xe ngoài đường, đó là public view. Thì máy quay phim quay hai người đưa ngồi trên xe hung hít gì cái đó, thì cái đó là ok. Còn cái này trong phòng kính người ta, luật lệ của Texas là cũng như liên bang, tôi thấy là cái chuyện đó là illegal anh. Ok ha, còn nếu anh muốn làm những cái chuyện đó mà kỹ lưỡng hơn á, thì anh tìm một luật sư chuyên môn về vấn đề đó, họ sẽ nói cho anh chi tiết nhiều hơn. Ok ha.
Dạ vâng, như vậy thì ở ngoài đường mình có thể thám tử, có thể thâu hình những cái trường hợp hung hít này kia nọ được.
Dạ, public view. Dạ. Đó public view, nhưng mà nếu mà người ta che cái màn ở sau xe đó Dự Tấn.
Dạ.
Mình cố tình như là lấy cái máy mà vô những cái kẻ hở thì cái đó là không phải còn.
Tức là cho kêu người ta hở kính xe cho xuống cho tôi quay đi đó là không được.
Dạ,
đó.
Cái đó không được. Giống như cửa, quý vị là đây sẵn đây nói luôn trước khi mình chấm dứt chương trình Dự Tấn. Thí dụ quý vị là nhà người ta đó, quý vị mà nhìn vô cái ống khóa nhà người ta đó, cảnh sát đi ngang là bắt quý vị về tội peeping the window. Ok, tức là nhìn qua ống khóa. Còn ví dụ như á mà quý vị gõ cửa đập rầm 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 á thì ok, nhưng mà tối á thì nó chặt tị về tội làm ồn nếu mà người hàng xóm complain. Còn quý vị làm ơn đừng có chồm qua cửa sổ này kia hoặc là đút con mắt vô ống khóa, thì quý vị cẩn thận vấn đề đó. Gặp cảnh sát khó thì nhốt, mặc dù mấy kê ra tòa tôi thấy ở trên tôi cũng ít khi nào mà buộc tội hoàn toàn lắm. Dự Tấn ha, nhưng mà dạ cẩn thận. Vâng. Bên Mỹ rất là nhiều luật lệ mà mình không biết. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn Trương Minh Ấn rất là nhiều đã có mặt trong chương trình trở lại ngày hôm nay. Và chúng tôi mời quý vị đón nghe vào chương trình kỳ sau cũng vào giờ thường lệ từ 3 giờ đến 4 giờ. Từ 2 giờ đến 3 giờ, xin lỗi, ngày thứ năm. Và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có rất là nồng nhiệt welcome tôi trở lại làm chương trình. Thì hy vọng rằng tôi mà có rất nhiều thời gian cũng như bây giờ và trong tương lai giúp đỡ quý vị những cái ý kiến. Mà nhắc nhở lại lần nữa, chương trình của tôi Dự Tấn đây chỉ giúp ý kiến quý vị chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp luật cho quý vị. Do đó quý vị đừng có đem những cái chuyện này ra tòa nói ok, ông Ẩn nói được hay không được. Đây tôi không phải là chánh án. Ok ha. Xin chúc quý vị một ngày đẹp trời, vui vẻ và chúc Dự Tấn những giây phút còn lại với đài rất là vui vẻ. Cảm ơn Dự Tấn.
Xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh về chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn.